Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Các ngươi phải sinh lại phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 8, chúng tôi xin đọc sau đây. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đêm, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Ni-cô-đêm thưa rằng: "Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói cùng ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta biết gì về nhân vật Ni-cô-đêm và công việc của ông? Câu hỏi thứ hai: ông Ni-cô-đêm đến với Chúa khác với mấy người Pha-ri-si khác như thế nào? Nhờ đâu chúng ta biết điều đó? Tại sao ông lại tìm đến Chúa và tìm trong ban đêm? Câu hỏi thứ ba: tại sao Đức Chúa Giê-xu đề cập ngay về sự sinh lại với Ni-cô-đêm? Quan niệm về sự cứu rỗi của ông Ni-cô-đêm và của người Do Thái nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta biết gì về nhân vật Ni-cô-đêm và công việc của ông? Ông Ni-cô-đêm được sứ đồ Giăng giới thiệu trong phân đoạn Kinh Thánh này là một trong những người cai trị dân Giu-đa thuộc nhóm Pha-ri-si. Tên của ông theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là người chinh phục dân chúng. Qua lời đối thoại của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta biết thêm ông là một giáo sư của Do Thái, hay chính là thầy dạy luật. Câu 10: như vậy, ông là người rất am tường luật pháp Môi-se. Theo quy định của thời đó, chức năng của các thầy thông giáo nói chung và của giáo sư Ni-cô-đêm nói riêng gồm 3 phương diện. Thứ nhất, họ bảo tồn luật pháp. Họ vốn là các học giả luật pháp chuyên nghiệp và là những người bảo vệ cho luật pháp, nhất là trong giai đoạn của người Hy Lạp khi chức vụ thầy tế lễ bị băng hoại. Họ đưa các quy định bất thành văn của luật pháp đi vào đời sống nhờ nỗ lực của họ để áp dụng luật pháp Môi-se trong sinh hoạt hàng ngày. Họ tuyên bố rằng những luật lệ truyền khẩu này còn quan trọng hơn cả luật pháp thành văn, theo Phúc Âm Mát chương 7 câu 5. Trong thực tế, những nghi thức, quy định của tôn giáo dưới sự hướng dẫn của họ chỉ còn là hình thức mà thôi. Thứ hai, họ dạy luật pháp cho nhiều môn sinh. Trách nhiệm của các môn sinh là bảo tồn và lưu truyền những gì đã được dạy mà không được thay đổi. Họ cũng thuyết giảng trong đền thờ. Thứ ba, họ còn được biết đến trong tư cách luật gia và giáo sư dạy luật pháp vì họ được phó thác việc quản lý luật pháp và làm thẩm phán trong tòa công luận. Câu 1 cho biết ông Nicodem còn là một trong những người cai trị dân Giu-đa, có nghĩa ông là một trong 70 thành viên của tòa công luận. Trong thời điểm đó, người La Mã cai trị Do Thái, họ giữ tất cả các thẩm quyền về dân sự, quân sự, nhưng họ cho phép người Do Thái phụ trách các vấn đề về tôn giáo do tính đặc thù của Do Thái giáo và để tránh phản kháng, miễn là không làm điều gì chống đối lại chính quyền hay phá rối trật tự an ninh là được. Câu hỏi thứ hai, ông Nicodem đến với Chúa khác với mấy người Pha-ri-si khác như thế nào? Nhờ đâu chúng ta biết điều đó? Tại sao ông lại tìm đến Chúa và tìm trong ban đêm? Ông Nicodem đến với Chúa không giống như những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo khác. Họ luôn tìm cách bắt bẻ trong lời nói của Chúa và luôn tìm cách gài bẫy Chúa để tố cáo và triệt hạ Ngài. Riêng ông Nicodem đã đến với Chúa rất thật lòng. Chúng ta khẳng định điều này vì sau đó, Phúc Âm Giăng chương 7 ký thuật lại câu chuyện ông Nicodem đã có ý kiến bên vực Chúa Giê-xu trước mọi người. Theo Phúc Âm Giăng chương 7, từ câu 50 đến câu 52, và đặc biệt là sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, chính hai ông Nicodem và Giô-sép người A-ri-ma-thê đã cùng nhau khâm liệm và chôn xác Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 38 đến câu 42. Sứ đồ Giăng cho biết, ông Nicodem đã chủ động đến với Chúa Giê-xu trong ban đêm và gọi Ngài là Rabbi, tức là Thầy. Một người Pha-ri-si trí thức, thành viên tòa công luận và là giáo sư dạy luật, trong ban đêm đến tìm Chúa Giê-xu và nhận Ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời. Vì sao? Bởi vì ông Nicodem đã nghe Đức Chúa Giê-xu giảng dạy, thấy những phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm, ông nhận biết Ngài đến từ trời. Đồng thời ông cũng thấy những công việc quyền năng Ngài đã thực hiện là do Đức Chúa Trời ở cùng, nên ông kính phục Chúa và muốn đến luận bàn với Ngài. Ông khẳng định về Chúa rằng, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Câu 2. Phúc Âm Giăng ghi lại cụ thể thời điểm giáo sư Nicodem đến với Đức Chúa Giê-xu là vào ban đêm. Kinh Thánh không nói rõ lý do vì sao ông lại không đến với Đức Chúa Giê-xu vào ban ngày. Chúng ta có thể phỏng đoán hoặc vì ông nhận thấy ban ngày Đức Chúa Giê-xu quá bận rộn với việc giảng dạy cho đoàn dân đông và đoàn dân luôn vây lấy Ngài, nên ông Nicodem rất khó gặp riêng Chúa để hỏi. Hoặc có thể ông rất e ngại để người khác nhìn thấy một giáo sư của dân sự là đến trò chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu, là người mà giới lãnh đạo tôn giáo và đất nước đang lo sợ bị tranh giành quyền ảnh hưởng và đang muốn triệt hạ Ngài. Dù là lý do nào thì cũng không quan trọng cho bằng việc ông Nicodem đã không bỏ qua cơ hội để tìm lời giải đáp cho điều mình đang thắc mắc. Đó lại là điều quan trọng sống còn đối với ông, cùng với việc ông đã vượt qua những trở ngại trong chính bản thân để một giáo sư Do Thái đến với Đức Chúa Giê-xu xin ý kiến. Nói như thế bởi vì khi đến trao đổi với Đức Chúa Giê-xu và qua lời đối đáp của ông với Chúa, chúng ta thấy Chúa đã biết rõ ông Nicodem dù là một giáo sư về luật pháp, nhưng ông cũng chưa hiểu được làm cách nào để hưởng được nước Đức Chúa Trời. Và điều đó cũng có nghĩa là ông cũng chưa chắc chắn mình đã sở hữu được nước Đức Chúa Trời. Để thừa nhận điều này không phải là việc dễ dàng, vì ông Nicodem đứng trong vai trò là người am hiểu lời Đức Chúa Trời, luôn tự hào mình thuộc về dân tộc được tuyển chọn của Đức Chúa Trời để nhận hưởng sự sống đời đời. Nếu mọi người biết được sự khiếm khuyết trong nhận thức của ông về nước Đức Chúa Trời thì thật khó cho chức vụ đương nhiệm của ông, cũng như hình tượng mình trong mắt dân chúng sẽ bị lu mờ hoặc có khi phải bị sụp đổ. Nhưng qua sự việc ông tìm đến với Chúa cho thấy trong ông có sự thôi thúc tự tấm lòng bằng nỗi khát khao mãnh liệt để có được sự sống đời đời. Và đây có lẽ cũng là điều ông Nicodem trăn trở mỗi ngày cho đến khi quyết định tìm đến với Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm. Câu hỏi thứ ba, Tại sao Đức Chúa Giêsu đề cập ngay về sự sinh lại với Nicodem? Quan niệm về sự cứu rỗi của ông Nicodem và của người Do Thái nhắc nhở chúng ta điều gì? Vừa khi gặp Chúa, ông Nicodem đã nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Câu 2. Liền tiếp theo ra lời chào và khen tặng của ông Nicodem, Đức Chúa Giêsu chủ động đề cập ngay về điều kiện để nhận được sự sống đời đời là phải tái sinh. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Câu 3. Có thể chúng ta ngạc nhiên khi thấy ông Nicodem vẫn chưa đề cập đến điều cần hỏi, nhưng trong sự toàn tri của Đức Chúa Giêsu, Ngài biết được điều ông Nicodem đang cần và thắc mắc. Nói một cách khác, đây là vấn đề Đức Chúa Giêsu muốn ông quan tâm và nhìn lại chính đời sống mình có đang thấy được nước Đức Chúa Trời hay chưa. Vì ông Nicodem là người Pharisee, là nhóm người đặc biệt chuyên tuân giữ luật pháp rất cẩn trọng. Họ tin rằng nhờ tuân giữ luật pháp thì sẽ được cứu vào nước thiên đàng. Đây là quan niệm được cứu bởi việc làm công đức mà người Do Thái nói chung và người Pharisee nói riêng tin theo. Họ không nhận biết rằng họ không thể nào tuân giữ trọn vẹn luật pháp như điều họ tưởng. Họ càng không biết luật pháp chỉ giúp con người biết mình bất toàn để tìm đến với Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không chờ ông Nicodem hỏi mà Ngài đã khẳng định ngay với ông rằng nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Quan niệm về sự cứu rỗi của ông Nicodem và của người Do Thái cùng lời dạy của Chúa là phải sinh lại nhắc nhở mỗi chúng ta ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển. Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta rồi. Đừng ai theo Chúa nhưng không bước đi bởi đức tin mà còn nặng về việc làm, còn cho rằng phải làm việc này việc nọ, phải có chức nọ chức kia mới được cứu. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9 rằng: "Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 8 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Diều bay lang lai muôn trùng ân điên, diều bay.